Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày mùng 6 tháng 11 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ 31 thường niên.
Con tin rằng con vững tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Vì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đôi tay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, từ câu 15 đến câu 24. Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn với Đức Giêsu nói với người: "Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa?" Người đáp: "Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn." Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: "Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin kiếu." Người khác nói: "Tôi mới cậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin kiếu." Người khác nói: "Tôi mới cưới vợ nên không thể đến được." Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ, chủ nhà nổi cơn thịnh nộ, bảo người đầy tớ rằng: "Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây." Đầy tớ nói: "Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ." Ông chủ bảo đầy tớ: "Ra các nẻo đường, dọc theo bờ rào bờ dậu, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe giới thiệu một dụ ngôn của Chúa Giêsu. Thánh Luca, tác giả của trích đoạn tin mừng này, gọi trống là dụ ngôn bữa tiệc, không nói rõ là tiệc gì. Còn tin mừng theo Thánh Matthew thì nói rõ là dụ ngôn tiệc cưới của hoàng tử. Nhưng nội dung của dụ ngôn thì tương tự nhau. Thật vậy, khi tổ chức một bữa tiệc để khoản đãi, người ta thường mời những người thân thiết, bà con hay những người sang trọng. Thế nhưng câu chuyện bữa tiệc hôm nay có cái không ổn, từ thực khách cho đến những người tham dự, và nhất là cách xử sự của chủ tiệc. Chuyện dụ ngôn này có điều gì đó không bình thường. Ác hẳn, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta bài học mà chúng ta cần khám phá. Trước hết, đây là một bữa tiệc lớn. Nếu là tiệc cưới của hoàng tử thì càng lớn hơn nữa, nên rất đông thực khách được chọn lựa, với số bàn ghế thật nhiều và đồ ăn thịnh soạn. Chủ tiệc đã cho gửi giấy mời trước, rồi khi gần đến giờ nhập tiệc, chủ tiệc muốn chắc chắn lại sai gia nhân đi mời lại thực khách, kẻo họ quên chăng. Đáng buồn thay, các khách được mời không đếm xỉa gì đến tấm lòng thịnh tình của chủ tiệc. Có người từ chối vì phải đi coi ruộng mới tậu, có người từ chối vì phải đi thử bò mới mua, và cũng có người từ chối vì vừa cưới xin rất bận, không thể đi được. Thái độ từ chối của họ rất khó hiểu. Làm sao họ có thể dửng dưng, khinh thường từ chối như vậy được? Những lý do họ đưa ra để từ chối thật là không tương xứng với lời mời. Nhưng thái độ của chủ tiệc cũng lạ lùng không kém. Sai gia nhân đi mời tất cả những ai gặp được ở các ngã đường, miễn sao cho chật phòng tiệc. Như vậy, quý ông bà và anh chị em thân mến, qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu có ý dạy, những người được mời trước là dân Do Thái, họ được Thiên Chúa mời gọi vào vương quốc của người. Nếu họ cố tình từ chối, họ sẽ bị thay thế bởi những người khác. Ơn cứu độ của Chúa sẽ chuyển sang cho dân ngoại. Tất cả mọi người, không phân biệt dân tộc, giai cấp, đều được mời. Nói rõ hơn, Thiên Chúa mời gọi một số người tham dự tiệc vui, nhưng những ai coi sự khác quý hơn lời mời gọi của người, thì họ không được hưởng những điều đáng ra thuộc phần họ. Thiên Chúa sẽ cấp đặc quyền của họ và cho mời gọi mọi người và bất kể thành phần nào vào dự tiệc vui. Điều này ám chỉ ơn gọi của dân Do Thái và của dân ngoại. Vì thế, được mời gọi không có nghĩa là đã được cứu rỗi, không cần phải tham gia, nghĩa là không vào trong giáo hội của Chúa Kitô, cũng không có nghĩa là đương nhiên được vào thẳng nước trời. Suy nghĩ những điều này, chắc chắn chúng ta không ai dám tự mãn vì mình là người có đạo mà coi thường những người khác. Tốt nhất, như lời Chúa Giêsu đã nói, chúng ta hãy cố gắng sống sao cho đúng là người Kitô hữu. Lạy Chúa, Chúa đã không che bỏ nhưng lại mời gọi chúng con đến tham dự bàn tiệc thánh mỗi ngày. Lẽ ra chúng con phải lấy làm diễm phúc vì điều đó, nhưng biết bao lần chúng con viện mọi lý do để thốt lên lời tôi xin cứu. Xin cho chúng con biết hết lòng yêu mến Chúa, biết siêng năng tham dự bàn tiệc lời Chúa và thánh thể Chúa dọn cho chúng con mỗi ngày. Hầu mai ngày chúng con sẽ vui mừng hân hoan bước vào dự tiệc thiên quốc mà Chúa đã hứa ban. Amen.
Con tin rằng con vững tin trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thay ra, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa, con quay lưng từ chối ân tình. Con mới biết niềm tin con bấp bênh. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn dần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa con kinh kỳ tin quang kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa biết con yêu đuối và đổi thay, con luôn dành đến Chúa từng phút giây. Nhớ Chúa, con chỉ khi tin pháp kể từ đây thì an vui cũng như khi sau đây.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin Panama. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2019 ứng dụng công nghệ mới. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2019 tại Panama hướng đến việc tiếp cận các bạn trẻ bằng chính ngôn ngữ của họ. Vì lý do này, trò chơi Follow JC Go và công viên giải trí ảo Cristonauta đã được thiết kế. Các chương trình nói trên sẽ được giới thiệu rộng rãi trong suốt tuần lễ diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 1 năm 2019. Follow JC Go dựa trên trò chơi Pokemon Go nổi tiếng, buộc người chơi phải tìm kiếm và giữ được các vị thánh hay các nhân vật trong kinh thánh. Đức Thánh Cha Francisco là người đầu tiên sử dụng ứng dụng này và đã có hơn 110.000 lượt tải về chỉ trong 8 ngày đầu tiên. Follow JC Go là một ứng dụng về tôn giáo và giáo dục, có thể tải về miễn phí trên các thiết bị có hệ điều hành iOS và Android. Đặc điểm nổi bật là sự phong phú của thực tế ảo và định vị địa lý. Ricardo Zona và Hugo Flores là hai người đã tạo ra ứng dụng này. Họ đã trình bày sáng kiến đưa game vào sự kiện lớn nhất thế giới dành cho giới trẻ công giáo năm 2019 và nhận được sự ủng hộ cao từ phía người dùng. Họ còn tham gia vào Đại hội Giới Trẻ Thế Giới với dự án dựng lên công viên ảo Cristonauta, được đặt tại công viên giải trí Oma, thủ đô của Panama. Nơi đây sẽ trở thành một không gian được chia thành nhiều phân khu, trình bày biến cố truyền tin với lời thưa xin vâng của Đức Maria. Vâng, này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền. Công viên ảo có không gian tương tác rộng, khoảng 1.300 m², sử dụng các ứng dụng công nghệ để loan báo tin mừng, thực tế tăng cường, thực tế ảo, các màn hình 3 chiều, Microsoft Kinect, eBeacons, mã QR, karaoke, tường tương tác, GPS, các hình ảnh và phim 360 độ, các thiết bị bay không người lái. Các hoạt động tại sự kiện này dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp. Khách tham quan công viên ảo có thể trải nghiệm một quá trình suy gẫm, cầu nguyện và thực hành thông qua phương pháp suy niệm Lectio Divina đã được điều chỉnh phù hợp với giới trẻ và thế giới ngày nay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tín hữu chính thống Cốp Ai Cập bị khủng bố. Sau kinh truyền tin Chúa Nhật ngày 4 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự đau buồn về vụ tấn công khủng bố nhắm vào một đoàn các tín hữu chính thống Cốp Ai Cập hành hương ngày 2 tháng 11 vừa qua. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân, các tín hữu hành hương bị giết chỉ vì họ là Kitô hữu, đồng thời cầu xin Đức Maria an ủi các gia đình và các cộng đoàn. Sau đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng đọc kinh kính mừng để cầu nguyện cho các nạn nhân. Cũng nên nhắc lại, ngày 2 tháng 11 vừa qua, một đoàn các tín hữu chính thống Cốp Ai Cập hành hương đã bị quân khủng bố Hồi giáo cực đoan tấn công, khiến cho 7 người chết và ít nhất 14 người bị thương. Một đoàn 3 xe buýt chở các tín hữu chính thống đến hành hương tại đan viện Thánh Samuel vị hiển tu trên đường giữa Sohat và thành phố Minja ở miền trung Ai Cập đã bị toán khủng bố chặn lại và bắn loạn xạ vào các tín hữu. Diễn tiến vụ khủng bố này giống hệt như vụ đã xảy ra hồi tháng 5 năm 2017, khiến cho hơn 30 người thiệt mạng, trong số các tín hữu tiến về cùng đan viện để hành hương. Nhận định về vụ khủng bố vừa qua, Đức Tổng Giám mục Bruno Musaro, sứ thần tòa thánh tại Ai Cập, nói với hãng tin xia của Hội đồng Giám mục Italia rằng, một vụ bạo lực lại xảy ra, làm xáo trộn một thời kỳ, trong đó dường như người ta đã tìm lại được sự thanh thản và an ninh. Chúng tôi lại rơi vào các vòng bạo lực và oán ghét, điều mà chúng tôi quyết liệt lên án. Trong lúc này, chúng tôi gần gũi với các gia đình nạn nhân, những người bị thương và cầu nguyện cho họ. Đồng thời, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ chúng ta, cần nuôi dưỡng hy vọng. Chúa nâng đỡ tất cả những người đang ở trong lúc đau thương như thế này. Tại Ai Cập, có khoảng 10 triệu tín hữu chính thống Cốt, chiếm 10% dân số toàn quốc. Tổng cộng cho đến nay, có hơn 100 tín hữu của giáo hội này bị những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan ở Ai Cập sát hại. Tin giáo phận hưng hóa. Hội thảo loan báo tin mừng cho các hội đoàn công giáo tiến hành giáo phận hưng hóa. Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10 vừa qua, Ủy ban loan báo tin mừng giáo phận hưng hóa tổ chức hội thảo loan báo tin mừng dành cho các hội đoàn công giáo tiến hành trong giáo phận, được tổ chức tại giáo xứ Trù Mật thuộc xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Đến tham dự hội thảo gồm có Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, Cha Giuse Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban loan báo tin mừng giáo phận, Cha Bio Ngô Phúc Hậu, Cha Gioan Đặng Văn Nghĩa, Phó ban truyền giáo, Cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp, Chủ tịch Ủy ban mục vụ, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn, phụ trách các hội đoàn trong giáo phận, quý cha phụ trách truyền giáo các giáo hạt, quý dì đại diện hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, quý dì trực tiếp truyền giáo cho người dân tộc, đại diện 116 giáo xứ và đại diện các hội đoàn công giáo tiến hành trong giáo phận. Tổng số tham dự viên lên đến 130 người. Sau những phút thánh hóa và giới thiệu của cha chủ tịch Ủy ban loan báo tin mừng, Đức Cha An Phong đã khai mạc và có lời chúc mừng cũng như cảm ơn các tham dự viên đã đến từ nhiều nơi xa, nhiều hội đoàn trong giáo phận. Ngài cũng đề cao vai trò của các hội đoàn công giáo tiến hành trong giáo hội, bởi đó là môi trường tốt để người giáo dân loan báo tin mừng cho người khác. Vì đây là lần đầu tiên hội thảo với các hội đoàn công giáo tiến hành, nên Ủy ban loan báo tin mừng đặt ra 3 mục tiêu. Thứ nhất là làm thức tỉnh tinh thần truyền giáo nơi các hội đoàn. Thứ hai là những người tham dự có trách nhiệm nói lại những gì đã nghe, đã thấy, đã hiểu trong hội thảo cho những thành viên trong hội đoàn mình, để qua đó mọi người đều chung tay loan báo tin mừng. Thứ ba là lập ra được ban truyền giáo cho hội đoàn mình và có những việc làm cụ thể để loan báo tin mừng. Để đạt được 3 mục đích trên, Ủy ban loan báo tin mừng đã mời 6 thuyết trình viên cho 6 đề tài trong 3 ngày, với những đề tài đã được Ủy ban loan báo tin mừng trình bày nhân dịp hội thảo tại Xuân Lộc. Đề tài thứ nhất là hội đoàn công giáo tiến hành tham gia sứ mạng loan báo tin mừng ngày nay do Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long thuyết trình. Đề tài thứ hai là linh đạo truyền giáo do Cha Gioan Đặng Văn Nghĩa trình bày. Đề tài thứ ba là giới thiệu những hoạt động loan báo tin mừng của người dân do Cha Bio Ngô Phúc Hậu chia sẻ. Đề tài thứ tư là việc huấn luyện Kitô hữu giáo dân và những nỗ lực truyền giáo của giáo dân tại châu Á và Việt Nam do Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn trình bày. Đề tài thứ năm là phúc âm hóa và tân phúc âm hóa do Cha Gioakim Nguyễn Đức Thành, trưởng ban truyền giáo giáo phận Bắc Ninh trình bày. Đề tài thứ sáu là cầu nguyện với Thánh Kinh do Cha An Tôn Nguyễn Hoàng Dũng dòng tên đảm nhiệm. Chiều 31 tháng 10, Ban Thư ký đã đọc những ghi chép diễn ra 3 ngày hội thảo, và đây chính là những đúc kết mà hội thảo muốn gửi lên bề trên giáo phận. Thời gian hội thảo không nhiều, nhưng cũng đủ để mọi thành phần tham dự ý thức được bổn phận của mình trong giáo hội, trong hội đoàn của mình, là loan báo tin mừng. Hội thảo kết thúc tốt đẹp sau lời chia sẻ và cảm ơn của cha chủ tịch Ủy ban Loan báo tin mừng giáo phận. Tin Pakistan. Bà Asia Bibi được Tòa án Tối cao Pakistan tha bổng. Hôm 31 tháng 10 vừa qua, Tòa án Tối cao tại Pakistan đã tuyên bố tha bổng bà Asia Bibi bị kết án tử hình cách đây 8 năm vì tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Tòa truyền trả tự do tức khắc cho bà. Bà Asia Bibi là một tín hữu Công giáo, bị cảnh sát ở làng Itanwali, tỉnh Punjab bắt năm 2009, sau khi bị một số phụ nữ tố cáo là đã phạm thượng chống ngôn sứ Mohammed trong một cuộc tranh luận. Các phụ nữ nông dân khác, giống như bà Bibi, đã thúc giục bà và hai con gái hãy từ bỏ Kitô giáo để theo Hồi giáo. Bà Bibi trả lời và giải thích, Chúa Giêsu đã chết trên thánh giá vì tội lỗi nhân loại, và bà hỏi các phụ nữ khác xem ngôn sứ Mohammed đã làm gì cho họ. Các phụ nữ khác đã đánh đập bà Bibi và hai con gái và cáo buộc họ về tội phạm thượng. Cảnh sát đã cứu bà khỏi cái chết dữ dằn, nhưng sau một năm bị cầm tù, bà Asia Bibi đã bị kết án tử hình năm 2010. Thống đốc bang Punjab, ông Salman Taseer, một người Hồi giáo, bị giết năm 2011 vì đã cổ võ trả tự do cho bà Bibi. Vài tháng sau, ông Saba Hatti, một tín hữu Công giáo, bộ trưởng bộ thiểu số, cũng bị giết. Trong phiên tòa sáng thứ Tư 31 tháng 10 vừa qua, ba thẩm phán của Tòa án Tối cao Pakistan, sau khi đọc phán quyết dài 56 trang, đã truyền trả tự do cho bà Bibi. Những người bênh vực nhân quyền và cộng đồng Kitô tại Pakistan chào mừng phán quyết của Tòa án Tối cao, và chính phủ ở Islamabad bị đặt trong tình trạng báo động tối đa. 300 cảnh sát viên được bố trí bảo vệ Tòa án Tối cao, và các đơn vị quân đội được bố trí tại nhiều nơi để bảo vệ các cơ sở của chính phủ. Trong khi đó, Khadim Hussain TV, lãnh tụ đảng Hồi giáo Tehreek-e-Labad, Pakistan, đang tổ chức các cuộc biểu tình toàn quốc chống lại phán quyết tha bổng bà Asia Bibi. Các lực lượng an ninh cũng tăng cường việc bảo vệ các nơi thờ phượng chính của các tín hữu Kitô, như các nhà thờ chính tòa. Nhiều trường học Kitô đã báo cho các phụ huynh đến trường dẫn con cái họ về nhà. Ông Joseph Nadim, người đã giúp đỡ gia đình bà Asia Bibi trong 9 năm qua trung gian của Tổ chức Giáo dục Phục Hưng ở Lahore, đã tuyên bố với trang mạng Vatican Insider ở Roma rằng, Chúng tôi rất vui mừng, Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của bà Asia và của tất cả những người gần gũi bà. Hôm nay là ngày thật đẹp, chúng tôi sẽ nhớ suốt đời. Công lý đã chiến thắng, và một người vô tội đã được trả tự do. Luật chống phạm thượng Hồi giáo tại Pakistan là một đạo luật bất công và có nhiều thiếu sót. Luật này thường bị những người Hồi giáo lạm dụng để thanh toán các mối tư thù. Trong gần 50 năm qua, Giáo hội Kitô giáo Pakistan và các tổ chức nhân quyền rất nhiều lần kêu gọi bãi bỏ hoặc tu chính đạo luật chống phạm thượng tại Pakistan, nhưng nhà cầm quyền nước này đều không dám hoặc không thành công vì sự chống đối của quá nhiều thành phần Hồi giáo cực đoan. Thậm chí Đức cha John Joseph, giám mục giáo phận Faisalabad, đã tự sát ngày 6 tháng 5 năm 1998 trước tòa án, với hy vọng gây một chấn động trong dư luận để thúc giục dư luận thế giới tạo sức ép đòi nhà nước Pakistan thay đổi luật chống phạm thượng, nhưng ngài không thành công. Nhiều tín hữu Công giáo tại Pakistan tôn kính ngài vì đã hy sinh cho chính nghĩa. Hồi tháng 2 năm nay tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chồng và con gái bà Asia Bibi, ông Asif và cô Esam. Hai người đến Roma nhờ sự giúp đỡ của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Cùng được tiếp kiến trong dịp này có cô Rebecca, một thiếu nữ công giáo Nigeria, nạn nhân của nhóm khủng bố Boko Haram.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ viết tiếp như sau. 131. Một số hội đồng giám mục nhận ra rằng đồng hành là một việc phục vụ có tính đòi hỏi. Khi đụng đến đức tính bản thân của những người làm việc đó, người trẻ đang yêu cầu có được các người đồng hành hữu hiệu và đáng tin cậy, những người tràn đầy niềm tin, những người bắt chước Chúa Kitô, đấng vốn sống một cuộc sống thực sự hạnh phúc trong khi cổ vũ mối tương quan với Thiên Chúa và Giáo hội. Đức Giáo hoàng Francisco đã đề cập đến việc các người đồng hành có khả năng ra sao trong việc gây cảm hứng cho lòng tin và là những người khôn ngoan, những người không sợ bất cứ điều gì, biết cách lắng nghe và được Chúa ban cho hồng phúc nói lời đúng vào đúng lúc. 132. Người trẻ tham dự cuộc họp mặt tiền thượng hội đồng đã mô tả chính xác khuôn mạo của người đồng hành. Một Kitô hữu trung thành biết dấn thân vào giáo hội và thế giới, một người luôn tìm kiếm sự thánh thiện, một người tâm giao không phán xét, tích cực lắng nghe các nhu cầu của người trẻ và đáp ứng cũng tích cực, yêu thương và tự biết mình cách sâu xa, thừa nhận các giới hạn của mình và biết hưởng các niềm vui và nỗi buồn của cuộc hành trình thiêng liêng. Đối với người trẻ, điều đặc biệt quan trọng là các người đồng hành nhận ra nhân tính và tính dễ sai lầm của mình. Đôi khi, người đồng hành được đặt trên bệ cao, và khi họ ngã xuống, sự tàn hại có thể ảnh hưởng đến khả năng người trẻ trong việc tiếp tục dấn thân với giáo hội. Họ cũng nói thêm rằng, người đồng hành không nên dẫn dắt người trẻ như những người thụ động theo mình, nhưng đi bên cạnh họ, cho phép họ trở thành những người tham gia tích cực trong cuộc hành trình. Họ nên tôn trọng quyền tự do, luôn đi kèm với diễn trình biện phân của người trẻ, và trang bị cho họ các công cụ để thực hiện điều này một cách hữu hiệu. Các người đồng hành nên hết lòng tin vào khả năng của người trẻ trong việc tham gia vào đời sống của giáo hội. Họ nên nuôi dưỡng những hạt giống đức tin nơi người trẻ, mà không mong ngay lập tức nhìn thấy hoa trái việc làm của Chúa Thánh Thần. Vai trò này không và không thể bị giới hạn vào các linh mục và tu sĩ, nhưng giáo dân cũng nên được trao quyền để đảm nhận một vai trò như vậy. Tất cả những người đồng hành như thế sẽ được hưởng lợi nếu được đào tạo tốt và tham gia vào việc đào tạo liên tục. Sự đồng hành của các chủng sinh và người trẻ thánh hiến. 133. Đồng hành bản thân là một phương thế không thể thiếu trong việc đào tạo các chủng sinh, nhưng việc này cũng có thể dễ dàng áp dụng cho các tu sĩ nam nữ đang được đào tạo. Trước hết, điều này phục vụ việc biện phân ơn gọi và xác nhận đặc sủng. Cả các cá nhân lẫn giáo hội đều cần xác minh các lựa chọn đã làm. Để đạt được mục đích này, điều cốt yếu là các người đồng hành dành một chỗ có thực chất cho tự do trong chính bản thân họ, gợi hứng lòng tin đòi phải từ bỏ các hình thức kiểm soát trá hình, khám phá ra việc đào tạo có thể bị gián đoạn, và việc giúp người ta khám phá các nẻo đường thay thế không nên bị loại bỏ một cách tiên thiên, hoặc bị coi như một thất bại, ngay cả trong các tình huống thiếu các thừa tác viên thụ phong hay các vị thánh hiến nam nữ. Đồng thời, việc đồng hành này sẽ góp phần vào diễn trình trưởng thành nhân bản và Kitô giáo của những người đang được đào tạo và là một đầu tư thực sự vào việc đào tạo, nhằm tạo ra một lớp người đàn ông và đàn bà đủ các phẩm tính cần thiết để đồng hành với người khác, giúp họ khám phá ra ơn gọi và theo ơn gọi này. Người ta học được việc đồng hành trước nhất bằng cách chấp nhận được đồng hành. 134. Kinh nghiệm của các nhà đào tạo cho thấy các ứng viên của thừa tác vụ thụ phong và đời sống thánh hiến là những người trẻ thời nay cùng chia sẻ các đặc điểm tiêu biểu của nền văn hóa và cách tiếp cận thế giới của những người cùng trang lứa, bắt đầu với sự phổ biến các phương tiện truyền thông xã hội và truyền thông kỹ thuật số. Đồng hành sẽ phải tập chú vào việc thâm hậu hóa đời sống thiêng liêng của bản thân họ, cũng như động lực tông đồ của họ, cổ vũ sự tổng hợp việc chịu khó làm việc, các nỗi thất vọng và sự khô khan. Nếu các khó khăn tâm lý xuất hiện, thì ngoài việc đồng hành thiêng liêng, một việc đồng hành chuyên biệt sẽ cực kỳ hữu ích. Đồng thời, việc đồng hành thiêng liêng sẽ cố gắng ngăn cản các ứng viên khỏi lãng phí thời gian bằng cách giúp họ bám trụ vào giai đoạn họ đang trải qua, dù tạm thời, chứ không sống trong sự mong chờ đến lúc việc đào tạo kết thúc. Việc gặp gỡ Chúa diễn ra trong lúc hiện tại, cả với những người đang sống trong các viện đào tạo. 135. Một thách thức mà thời ta ngày càng làm gia tăng là sự tích nhập các dị biệt, đặc biệt trong các bối cảnh đào tạo có nhiều người từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Người trẻ sẽ phải được đồng hành để đối phó với cuộc đối thoại liên văn hóa, chuẩn bị cho những gì xã hội đòi hỏi vào cuối diễn trình đào tạo của họ. Nếu một mặt, người trẻ thiết tha muốn được gặp gỡ với các nền văn hóa khác, thì mặt khác, họ lại gặp khó khăn trong việc đối phó với các dị biệt, vì họ phát xuất từ các xã hội vốn sử dụng các phương thế phòng ngừa rất mạnh mẽ, chống lại tính đa dạng, thậm chí cố gắng phủ nhận, tiêu chuẩn hóa hay hạ giá tính đa dạng này. 136. Đồng hành cũng sẽ rất quan trọng để giải thích thỏa đáng bối cảnh của người ta. Những bối cảnh, ngày nay, càng ngày càng trở thành đa dạng về tuổi nhập học, trình độ giáo dục, việc đào tạo trước đó, các kinh nghiệm nghề nghiệp và xúc cảm trước đây, bối cảnh giáo hội, giáo xứ, các hiệp hội, phong trào, vân vân. Đồng hành là một phương thế chủ chốt để có được cách tiếp cận thực sự, có tính bản vị đối với các nẻo đường đào tạo, mà người trẻ chắc chắn đánh giá cao, vì họ vốn coi các đề xuất có tính tiêu chuẩn là quá khổ hạnh. Điều này cũng có thể áp dụng vào thứ đồng hành chuyên biệt, giảng dạy trong diễn trình học tập của họ. Phần 3. Chọn lựa. Các nẻo đường hồi tâm mục vụ và truyền giáo. 137. Dựa trên các yếu tố giải thích bối cảnh xuất hiện trong phần 2, giờ đây, chúng ta cần tập chú vào việc nhận diện quan điểm, phong cách và phương thế thích đáng nhất giúp giáo hội hoàn thành sứ mệnh của mình đối với người trẻ, giúp họ gặp gỡ Chúa, cảm thấy được người yêu thương và đáp ứng lời kêu gọi của người bước vào niềm vui yêu thương. Trong tính năng động của việc biện phân này, chính giáo hội, trong khi cam kết đồng hành với mọi người trẻ, sẽ có khả năng phục hồi một động lực tông đồ đổi mới và vui tươi qua nẻo đường hồi tâm mục vụ và truyền giáo. Chương 1. Một viễn tượng toàn diện. Biện phân như phong thái của một giáo hội đi ra ngoài. 138. Khi gặp các người trẻ lúc bắt đầu của cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng, Đức Giáo hoàng Francisco tuyên bố rằng thượng hội đồng cũng là lời kêu gọi để giáo hội tái khám phá một năng động tính trẻ trung đổi mới. Cả trong giáo hội, chúng ta cũng phải học hỏi các hình thức hiện diện và gần gũi mới mẻ. Một hội đồng giám mục đã nói rất rõ ràng rằng, người trẻ đang yêu cầu giáo hội phải thay đổi mạnh mẽ trong thái độ, phương hướng và thực hành. Một hội đồng giám mục khác, khi cho rằng tại vùng mình chịu trách nhiệm, đường lối trăm tân đang được áp dụng, đã biết rằng câu hỏi thật sự đứng phía sau các nỗ lực này, nói chung, liên quan nhiều hơn với hình dạng của giáo hội mà chúng ta đang tìm kiếm và muốn trình bày. Kiểu nói, giáo hội đi ra ngoài, đã nhận diện thích hợp vấn đề tổng quát, nhưng chúng ta vẫn còn đang tìm kiếm các tiêu chí thi hành hữu ích về cách thực hiện điều này. Việc này đòi một diễn trình biện phân, thanh tẩy và cải cách cương nghị, và để lắng nghe một cách trung thực và sâu sắc những người trẻ có đầy đủ quyền tham gia vào cảm thức đức tin. 139. Trong khuôn khổ này, chọn lựa không có nghĩa là trả lời các vấn đề một lần là xong, mà đúng hơn là nhận diện các bước thực tế để gia tăng khả năng tham gia vào các diễn trình biện phân sứ vụ của chúng ta, như một cộng đồng giáo hội. Hơn nữa, chúng ta không thể mong chờ việc chúng ta tình nguyện đồng hành để biện phân ơn gọi sẽ được người trẻ coi là khả tín, trừ khi chúng ta có thể chứng tỏ rằng chúng ta có thể thực hành sự biện phân này trong đời sống bình thường của giáo hội, biến nó trở thành modus operandi, phương thức hành động của cộng đồng ta trước khi áp dụng nó vào tình huống của họ. Giống người trẻ, nhiều hội đồng giám mục nói lên sự khó khăn của họ trong việc tìm đường đi qua một thế giới phức tạp mà họ vốn không có một tấm bản đồ nào. Trong tình huống này, chính thượng hội đồng là một thao tác để nâng cao khả năng biện phân mà chủ đề của nó vốn gợi lên. Dân Chúa trong một thế giới phân mảnh. 140. Hành trình đồng bộ vốn là một con đường chúng ta cùng đi với nhau, bao gồm một lời mời khẩn cấp để tái khám phá sự phong phú trong căn tính dân Chúa, vốn là thuật ngữ để định nghĩa giáo hội như dấu chỉ có tính tiên tri về sự hiệp thông trong một thế giới thường bị chia rẽ và bất hòa xé nát. Tư thế của dân này là tư thế phẩm giá và tự do của con cái Thiên Chúa, mà lòng họ được Chúa Thánh Thần ngự như ngự trong đền thờ của Người. Luật pháp của dân này là giới răn yêu thương mới như Đức Kitô yêu thương chúng ta. Cùng đích của dân này là vương quốc của Thiên Chúa. Trong thực tại lịch sử của nó, dân Chúa có nhiều gương mặt, vì họ nhập thể vào các dân tộc trên trái đất, mỗi dân tộc này đều có văn hóa riêng của họ. Trong dân này, Chúa Thánh Thần mang đến nhiều hồng phúc phong phú, đồng thời tạo ra một sự thống nhất, không bao giờ là độc dạng mà là một hòa hợp đa dạng và hấp dẫn. Căn tính năng động này thúc đẩy giáo hội hướng ra thế giới và làm cho giáo hội trở thành truyền giáo và luôn đi ra ngoài. Giáo hội không bị ám ảnh bởi mối quan tâm muốn là trung tâm, nhưng khiêm nhường mong muốn thành công trở thành men bột, thậm chí vượt quá biên giới của mình, vì biết rằng mình có điều gì đó để cho đi và điều gì đó để tiếp nhận trong khuôn khổ trao đổi tặng phẩm. Trong tính năng động này, giáo hội sẽ phải chọn đối thoại làm phong thái và phương pháp, cổ vũ người người ý thức được sự hiện hữu của các ràng buộc và kết nối trong một thực tại phức tạp, chứ không nên coi nó là một cách giản lược như bao gồm các phân mảnh, cũng như sự căng thẳng hướng tới sự thống nhất. Một sự thống nhất không bị tan biến vào tính độc dạng sẽ giúp hội tụ mọi thành phần của nó, duy trì các đặc tính dị biệt cá thể của các thành phần này và sự phong phú họ có chung với nhau. Không có ơn gọi nào đặc biệt trong giáo hội có thể nằm ngoài tính năng động của cuộc đối thoại thân mật và thoải mái này. Và bất cứ nỗ lực đích thực nào hướng tới việc đồng hành để biện phân ơn gọi sẽ phải được đo lường theo chân trời này, dành sự chú ý đặc biệt cho các anh chị em nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ, diễn ra tại Roma từ mùng 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 38 đến câu 44. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công đường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá, họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền, là 1/4 xu, người liền gọi các môn đệ và bảo: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết, vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình. Quý vị và các bạn thân mến, truyền thống Kinh Thánh đề cập đến bà quá và trẻ mồ côi là 2 thành phần không nơi nương tựa, không có của cải, và do đó chỉ còn biết dựa vào tài hèn sức mọn, sự trợ giúp của người thân, và nhất là chỉ biết trông cậy vào Thiên Chúa. Trong văn hóa Do Thái giáo, người phụ nữ khi mất chồng cũng có nghĩa là mất hết tài sản. Tài sản của chồng bên nhà chồng định đoạt, vì thế họ thường rơi vào tình trạng nghèo túng, đói khổ. Hòm tiền dâng cúng cũng giống như các hòm tiền từ thiện bác ái hiện nay, nhất là các hòm tiền được đặt ở các nhà thờ, nhà chùa. Trong trường hợp tại đền thờ Jerusalem, số tiền quyên góp được sẽ dùng để chi phí cho những nhu cầu cần thiết trong đền thờ, như đèn nến và sửa sang. Đây là hòm tiền quyên góp tùy lòng hảo tâm, nghĩa là đấy không phải là khoản tiền bắt buộc, nên bỏ tiền vào đó cũng tốt, mà không có cũng chẳng sao. Những người qua lại thường bỏ vào đó ít tiền lẻ, nhưng vì thùng tiền thường được đặt ở chỗ công cộng, nên nhiều người qua lại, nên nó cũng rất dễ dàng gây chú ý, và do đó những ai muốn gây chú ý sẽ đến đó bỏ vào một nắm tiền kẽm, khiến thùng tiền kêu loảng xoảng. Như đã nói, hòm tiền dâng cúng chỉ là nơi thu gom những đồng tiền lẻ, chứ không phải tiền thuế thập phân, là khoản có sổ sách đàng hoàng. Chắc hẳn Đức Giêsu đã để ý thấy có nhiều điều gì đó khác lạ nơi đây. Điều khác biệt đó chính là, đã có những người giàu có bỏ tiền vào đó, và như đã nói, có những người muốn khoe khoang vì dâng cúng nhiều tiền, nên còn có ý làm sao để nhiều người nhìn thấy. Thì cũng chính lúc ấy,
Đức Giê-xu nhận ra một bà quá nghèo, rón rén đến bỏ vào thùng một số tiền rất nhỏ. Sách Tin Mừng ghi lại, 2 đồng tiền là 1/4 xu. Nhưng Đức Giê-xu liền gọi các môn đệ đến và nói nhỏ, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết, vì tất cả những người kia dâng cúng của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu lại dâng cúng những gì cần có để nuôi sống bản thân mình. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa hôm nay đề cập đến 2 bà quá nghèo. Một bà quá nghèo được đề cập đến trong sách Các Vua quyển thứ nhất, trong đó kể về sự kiện ngôn sứ Elia gặp bà quá ở xứ Sarepta trong thời hoạn nạn đói kém. Một bà quá được nói đến trong bài Tin Mừng qua sự kiện bà bỏ tiền vào hòm dâng cúng ở đền thờ Jerusalem. Bà quá nghèo ở Jerusalem đã dâng cúng vào thùng tiền đền thờ 2 đồng xu nhỏ, còn người phụ nữ kia đã dâng cho ngôn sứ Elia 1 chiếc bánh nhỏ. Miếng bánh ít ỏi trong thời hoạn nạn đói kém, miếng bánh cuối cùng mà bà có được cho bản thân và đứa con nhỏ bé của mình. Chắc chắn chúng ta đã nhận ra lý do nào mà cả 2 người phụ nữ này được đề cao. Đó không phải là vì số lượng của cải vật chất các bà cho đi, nhưng chính là tấm lòng rộng rãi quảng đại của các bà đã khiến số vật chất ít ỏi trở thành vĩ đại. 1 đồng xu bé nhỏ nhưng quý giá, vì nó là tài sản duy nhất mà người đàn bà có được để nuôi sống bản thân mình. 1 miếng bánh nhỏ quý hiếm trong thời hoạn nạn đói kém, phần ăn cuối cùng trước khi chết của bà quá nghèo và đứa con thơ, cả 2 đều được cho đi cách quảng đại, không tính toán. Đúng là, của cho không quan trọng bằng tấm lòng và cách thức cho đi. Điều đó cũng đồng nghĩa với câu tục ngữ dân gian Việt Nam chúng ta là, của ít lòng nhiều, nhưng điều quan trọng là tấm lòng chia sẻ. Phần thứ nhất của bài đọc Tin Mừng hôm nay thuật lại một thái độ tương phản, một thái độ trái ngược của giới chức lãnh đạo Do Thái, cụ thể là nhóm luật sĩ. Đức Giê-xu nói với dân chúng rằng, các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công đường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Hóa ra, có một thành phần trong xã hội Do Thái không những chẳng tỏ lòng cảm thông với những thành phần yếu thế nhất trong xã hội, trái lại tìm cách để lên mặt vênh vang với người khác, để được người khác trọng vọng nể vì, đang khi họ lại giả hình giả bộ dùng tài khéo của mình để chiếm đoạt tài sản của người nghèo. Chúng ta biết rõ rằng, tự bản chất, luật lệ được thiết lập nhằm bảo đảm trật tự an toàn cho xã hội, nhất là để bảo vệ con người. Đức Giê-xu đã hơn một lần khẳng định, lệ luật làm ra là vì con người. Con người làm chủ ngày Sa-bát. Theo truyền thống Do Thái giáo, những thầy thông luật là những thành phần hiểu biết và nắm quyền giải thích luật Mô-xê. Về nguyên thủy, luật Mô-xê không nhiều, chỉ vỏn vẹn 10 điều, nhưng được cụ thể hóa, chi tiết hóa thành một bộ luật với 613 điều. Đó là lý do tại sao các thầy thông luật nhiều khi đã lạm dụng quyền hạn để giải thích sai lệch nhằm chiếm đoạt tài sản của những người nghèo, nhất là của các bà quá. Hoặc thay vì giải thích luật lệ một cách rộng nhất để giúp con người an tâm hạnh phúc, các thầy thông luật lại làm điều ngược lại, vì thế đã bóp nghẹt đời sống của người đồng bào. Như vậy, chúng ta thấy cần phải luôn luôn tâm niệm một điều, Thiên Chúa thiết định luật lệ hầu giúp con người hạnh phúc. Chúng ta cần phải nghiêm chỉnh tuân giữ luật pháp, dù là luật tôn giáo hay luật dân sự, vì suy cho cùng, lề luật được lập ra nhằm bảo vệ con người. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng để mình trở thành nô lệ của luật, hay để lề luật bóp nghẹt đời sống cá nhân. Hai người phụ nữ nghèo mà chúng ta nhắc đến trong các bài đọc và lời Chúa hôm nay, họ đã vượt lên trên tất cả những điều ràng buộc của luật lệ để sống theo lương tâm, theo sự chỉ dẫn của trái tim khi đối xử với người đồng loại, và vì thế đã được Thiên Chúa tuyên dương. Nói cho cùng, khi hành động theo lương tâm, con người ta làm theo chính điều Thiên Chúa truyền dạy, vì lương tâm là nơi sâu kín nhất, cụ thể nhất, nơi đó con người gặp gỡ Thiên Chúa, và nhờ đó họ đưa ra những quyết định đối với vận mệnh cuộc đời mình. Bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy tránh xa thói sống đạo chỉ dựa trên hình thức, và nhất là hướng đến những giá trị sâu kín, thầm lặng nhưng cao quý ở bên trong tâm hồn. Quả thật, có những giá trị quý hơn của cải vật chất như niềm vui, sự hiểu biết, lòng biết ơn, lòng quảng đại, và nhất là tình yêu chúng ta dành cho nhau. Những thứ đó càng trao tặng bao nhiêu, chúng ta càng làm cho nó trở nên tràn đầy và sung mãn bấy nhiêu. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Hai chiều kích của tình yêu đối với Thiên Chúa và người thân cận trong sự hiệp nhất này chính là đặc điểm của người môn đệ Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời mưa hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 11 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Al centro del Vangelo di questa domenica c'è il comandamento dell'amore, amore di Dio e amore del prossimo.
Trong tâm tin mừng Chủ nhật hôm nay, trích từ tin mừng theo Thánh Marco chương 12 câu 28b đến câu 34. Đó là điều răn của tình yêu, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận.
Uno scriva chiede a Gesù: qual è il primo di tutti i comandamenti? Egli risponde citando quella professione di fede con cui ogni israelita apre e chiude la sua giornata e che comincia con le parole: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore.
Một luật sĩ hỏi Chúa Giêsu rằng, trong các giới răn điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu trả lời bằng cách trích dẫn việc tuyên xưng đức tin mà mỗi người Israel khi bắt đầu và kết thúc một ngày sống thường bắt đầu với những lời: hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất. Bằng cách này, dân Israel gìn giữ đức tin nền tảng của mình trong thực tế với tất cả niềm xác tín rằng chỉ có một Thiên Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Trong nghĩa này, Ngài gắn bó với chúng ta với một giao ước bất khả phân ly. Ngài yêu thương chúng ta, Ngài sẽ yêu thương chúng ta mãi mãi. Từ nguồn mạch này dẫn chúng ta đến điều răn kép: yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Đức Thánh Cha nói tiếp: với việc chọn hai lời này hướng từ Thiên Chúa đến dân Ngài và đặt chung với nhau, Chúa Giêsu đã dạy một lần cho mãi mãi rằng tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu hướng về tha nhân là một điều không thể tách rời, hơn nữa còn hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù được xếp theo thứ tự, chúng là hai mặt của một mề đay duy nhất, sống chung với nhau là sức mạnh thực sự của người tín hữu. Yêu mến Thiên Chúa là sống cho Ngài và vì Ngài, cho chính Ngài và cho chính những gì Ngài thi hành. và Thiên Chúa của chúng ta đã trao ban vô điều kiện, tha thứ không có giới hạn. Đó là mối tương quan thúc đẩy và làm cho lớn lên. Yêu mến Thiên Chúa có nghĩa là mỗi ngày nỗ lực để trở thành cộng tác viên của Ngài trong sự phục vụ vô điều kiện người thân cận, trong việc cố gắng tha thứ không giới hạn và trong việc vun trồng các mối tương quan hiệp thông huynh đệ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Thánh sử Marco không bận tâm đến việc ai là người thân cận, bởi vì người thân cận là người mà chúng ta gặp mỗi ngày. Không phải là chuyện lựa chọn trước người thân cận, đây không phải là kỳ cầu hữu, nhưng có đôi mắt để nhìn thấy người thân cận và có một trái tim để muốn làm điều tốt. Nếu chúng ta luyện tập nhìn với cái nhìn của Chúa Giêsu, chúng ta có thể lắng nghe và ở bên cạnh những ai cần trợ giúp. Các nhu cầu của người thân cận đòi hỏi câu trả lời thiết thực, nhưng trước hết họ cần một sự chia sẻ. Người đang đói không chỉ cần một tô súp, nhưng còn cần một nụ cười, cần được lắng nghe và cần lời cầu nguyện. Tất cả cùng thực hiện với nhau. Tin mừng Chúa Nhật hôm nay không chỉ mời gọi tất cả chúng ta hướng đến tình trạng đói nghèo khẩn cấp của những người anh chị em đói nghèo nhất, nhưng trước hết cần chú ý đến nhu cầu của sự gần gũi huynh đệ, của ý nghĩa cuộc sống và của sự dịu dàng. Điều này chất vấn các cộng đoàn Kitô chúng ta, đó là tránh nguy cơ trở thành những cộng đoàn mà sống với nhiều sáng kiến nhưng chỉ có vài mối tương quan, các trạm dịch vụ nhưng ít sự đồng hành, trong ý nghĩa trọn vẹn và Kitô giáo của từ ngữ này. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Thiên Chúa là tình yêu, vì yêu Ngài đã tạo dựng chúng ta và để cho chúng ta có thể yêu người khác ở lại hiệp nhất với Ngài. Sẽ là ảo tưởng nếu chúng ta yêu tha nhân nhưng lại không yêu mến Thiên Chúa. Và cũng vậy, sẽ là ảo tưởng nếu yêu tha nhân mà không yêu mến Thiên Chúa. Hai chiều kích của tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân trong sự hiệp nhất này chính là đặc điểm của người môn đệ Chúa Giêsu.
La Vergine Maria ci aiuti a raccogliere e testimoniare nella vita di ogni giorno questo luminoso insegnamento.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta đón nhận và làm chứng trong cuộc sống mỗi ngày sự giảng dạy chiếu sáng này. Kế đó, Đức Thánh Cha phướng kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
E verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini et feciamo abnutionibus Christi.
Grazie a Tu, anche sumo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per unum in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam Donae Domine.
Lux perpetua lucet ei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex sucumque mutuo in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh kiền tin, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn về vụ tấn công khủng bố nhắm vào một đoàn các tín hữu chính thống Cột, Ai Cập, hành hương hôm 2 tháng 11 vừa qua.
Cari fratelli e sorelle, esprimo il mio dolore per l'attentato terroristico che due giorni fa ha colpito la chiesa copta ortodossa in Egitto.
Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân, các tín hữu hành hương bị giết chỉ vì họ là Kitô hữu. Đức Thánh Cha cầu xin Đức Maria an ủi các gia đình và các cộng đoàn, đồng thời mời gọi mọi người cùng đọc một kinh kính mừng để cầu nguyện cho các nạn nhân.
Prego per le vittime, pellegrini uccisi per il solo fatto di essere cristiani, e chiedo a Maria Santissima di consolare le famiglie e l'intera comunità.
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha.
Preghiamo insieme la Madonna. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến việc phong chân phước tại đền thờ Thánh Gioan Laterano cho mẹ Clea Meloni, sáng lập dòng nữ tu tông đồ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Ieri, nella Basilica di San Giovanni in Laterano è stata proclamata beata Madre Clelia Merloni, fondatrice delle Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù. Una donna pienamente abbandonata alla volontà di Dio, celante nella carità, paziente nelle avversità ed eroica nel perdono. Rendiamo grazie a Dio per la luminosa testimonianza evangelica della nuova beata e seguiamo il suo esempio di bontà e di misericordia.
Đức Thánh Cha nói rằng, người nữ tu này đã từ bỏ hoàn toàn cho ý muốn của Thiên Chúa, nhiệt thành trong việc bác ái, kiên nhẫn trong nghịch cảnh và anh hùng trong việc tha thứ. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa vì chứng nhân tin mừng sáng ngời của vị chân phước này, và chúng ta noi gương mẫu gương về lòng nhân từ và thương xót của vị nữ tu. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cùng vỗ tay chúc mừng vị chân phước mới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cũng chào tất cả mọi người, các tín hữu hành hương, đặc biệt các sinh viên đến từ Vienna, các bạn trẻ của Hiệp hội Opera Girozio La Pira, các bạn trẻ của các gia đình Gian Đồn, các tín hữu Milano Bettosino Civita Nova Marche của giáo phận Ozieri, các em vừa lãnh nhận bí tích thêm sức của Longare và Modena. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật tốt lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
thân mến. Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Ngọc Yến thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Bóng mát y che đời con chính là người mẹ dấu yêu Chúa đã thương ban cho đời con Chúa đã thương ban cho trần gian mẹ thấy Chúa nuôi con ven trời để con nên người và nên con Chúa mẹ cha đã hy sinh vì con tìm hạnh phúc gia đình ấm êm xin Chúa ban cho mẹ nhiều ơn để xứng đáng niềm mong trong nhà lòng con hằng nguyện xin thiết tha cho một người thảo kinh mẹ cha xin Chúa ban cho cha nhiều ơn để yên vững yêu dẫn gia đình lòng con hằng nguyện xin thiết tha cho một người thảo kinh mẹ cha.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cậu thanh niên đi xin một công việc trong ngành quản trị ở một công ty lớn. Khi khám phá ra số điểm các năm học trong học bạ của cậu thanh niên đều đạt điểm xuất sắc, người giám đốc phụ trách cuộc phỏng vấn hỏi, thế anh có lãnh học bổng gì không? Cậu thanh niên cho biết cậu không lãnh học bổng gì, và vì cha cậu đã qua đời khi cậu vừa được một tuổi nên mẹ là người phải trang trải học phí trong những năm học của anh ta. Điều đặc biệt là bà ta đã nuôi người thanh niên ăn học thành tài bằng nghề giặt đồ mướn. Khi cậu thanh niên cho biết cậu ta không bao giờ phụ giúp mẹ giặt đồ mướn vì bà ta muốn cậu ta dành thời gian để học hành và đọc thêm nhiều sách, người giám đốc yêu cầu khi cậu trở về nhà hãy đi giúp mẹ cậu và rửa hai bàn tay của bà ta, rồi hãy đến gặp ông ta vào sáng ngày mai. Khi về đến nhà, cậu vui sướng muốn gặp mẹ để rửa tay cho bà. Trong khi rửa bàn tay của mẹ, cậu khám phá ra bàn tay mẹ thật nhăn nhúm và có nhiều vết cầy xước sâu trên da, khiến bà đau đớn đến nỗi phải run lên khi bàn tay nhúng vào nước. Đây là lần đầu tiên cậu thanh niên nhận ra và cảm nghiệm được rằng những vết thương trên bàn tay là cái giá của mẹ anh phải trả để cho anh tốt nghiệp đại học. Và có lẽ cả tương lai về sau của cậu đã tùy thuộc vào hai bàn tay này. Sáng hôm sau, khi đến văn phòng để gặp người giám đốc, cậu thanh niên nói, điều thứ nhất, tôi đã hiểu thế nào về sự cảm kích. Không có mẹ tôi thì đã không có một người thanh niên thành công trong học vấn như tôi ngày hôm nay. Điều thứ hai, tôi đã biết việc làm chung với mẹ tôi ra sao, rất khó khăn để có thể hoàn tất một công việc. Và điều thứ ba, là tôi đã hiểu tầm quan trọng và sự thiêng liêng của những mối quan hệ gia đình. Lúc này, người giám đốc nói, Đây chính là điều tôi đòi hỏi. Tôi muốn mướn một nhân viên biết cảm kích về sự giúp đỡ của kẻ khác. Một người có thể cảm thông được những nhọc nhằn mà người khác trải qua để hoàn thành công việc của họ. Một người không theo đuổi tiền bạc như một cứu cánh duy nhất của cuộc đời. Và như vậy mới đúng là người quản trị mà tôi đòi hỏi. Quý vị và các bạn thân mến, trong một xã hội xính bằng cấp, năng lực con người được đánh giá qua bằng cấp, học vị, thì phần lớn các bậc cha mẹ chỉ muốn con cái mình tập trung hết thời gian, sức lực vào việc học và đặt đó là trách nhiệm duy nhất mà họ phải thực hiện cho cuộc đời của mình. Vì thế, các bậc cha mẹ sẵn sàng làm lụng vất vả, kiếm tiền nuôi con ăn học đã đành. Về đến nhà, cũng không dám cho con mình động tay vào bất cứ công việc nào khác. Nghĩa là, ngoài việc học, đứa trẻ không cần quan tâm đến điều gì khác. Kết quả là, nó không hề biết đến những lao khổ, những hy sinh của cha mẹ. Sau này, khi ra đời làm việc, nó vẫn luôn mang theo cái suy nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, mọi người phải nghe theo, phải phục tùng, và nhất là không biết đến những nhọc nhằn của những cộng tác viên thầm lặng xung quanh mình. Là người Kitô hữu, chúng ta hạnh phúc vì giáo hội đã dành hẳn một tháng để chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho ông bà, cha mẹ của mình. Tuy nhiên, nếu khi còn sống, cha mẹ chỉ biết hướng dẫn con cái chạy theo những giá trị thế gian, không biết dạy dỗ con cái phát triển các giá trị nhân bản Kitô hữu, biết dành thời gian cho con cái học giáo lý, biết đạo Chúa, vô tình biến chúng thành những con robot vô cảm, ích kỷ. Vậy làm sao chúng có thể quan tâm cầu nguyện khi cha mẹ đã qua đời? Trong khi việc biết tận dụng tháng cầu nguyện cho các linh hồn để tích lũy ơn ức thiêng liêng mà cầu nguyện giúp ông bà cha mẹ vượt qua cuộc thử thách trước tòa phán xét của Thiên Chúa, chính là cách báo hiếu khi các ngài đã qua đời. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã dạy, xem quả biết cây. Xin cho các bậc làm cha, làm mẹ biết sáng suốt trong việc yêu thương và giáo dục con cái của mình, để chúng không chỉ biết yêu thương và hiếu để với các đấng sinh thành khi họ còn sống, nhưng còn biết làm việc lành bác ái, hầu tích lũy ơn ức thiêng liêng mà cầu nguyện khi các ngài đã qua đời. Amen.
Sông y như dòng sông thấm vào đời con chứa chan, con lớn khôn trong ân tình mẹ, con lớn khôn trong ân tình cha, chọn đạo hiếu con luôn phụng thờ, kính yêu cha mẹ là luật của Chúa, nguyện xin Chúa cho cha mẹ con được vui thấy con hiền trong ngoan. Xin Chúa ban cho mẹ nhiều ơn để xứng đáng yên ngồi trong nhà, lòng con hằng nguyện xin thiết tha cho muôn người thảo kính mẹ cha. Xin Chúa ban cho cha nhiều ơn để kiên vững dìu dắt gia đình, lòng con hằng nguyện xin thiết tha cho muôn người thảo kính mẹ cha. Xin Chúa ban cho mẹ nhiều ơn để xứng đáng hiền mẫu
trong nhà, lòng con hằng nguyện xin thiết tha cho một người tháo kinh mẹ cha.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.